Đài Paris RFI, trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Minh Anh và Thùy Dương xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 27 tháng 11, 2021. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể mới của virus gây bệnh COVID thuộc loại đáng lo ngại, Liên hiệp châu Âu ngưng các chuyến bay với Nam Phi. Nước Pháp bắt đầu chiến dịch chích liều vaccine thứ ba trong nỗ lực kiềm chế đà bùng phát mạnh trở lại của dịch COVID-19. Hoa Kỳ và các đồng minh thúc giục tập đoàn quân sự Miến Điện chấm dứt bạo lực. Ukraine lo ngại mà Nga mở chiến dịch xâm lược quy mô lớn. Kính thưa quý vị, biến thể mới được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi và nay được đặt tên là Omicron, hôm qua đã được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào loại đáng lo ngại. Trước nguy cơ lây lan của biến thể mới này, nhiều nước đã cấm hoặc hạn chế các chuyến bay đến và từ Nam Phi cũng như các quốc gia lân cận. Trong một thông cáo, nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đặc trách theo dõi diễn biến của đại dịch COVID-19 cho biết là biến thể Omicron được thông báo lần đầu tiên cho Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 24 tháng 11. Biến thể này có nhiều đột biến mà một số rất đáng lo ngại. Cho tới nay đã có 4 biến thể khác được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào loại đáng ngại, đó là Alpha, Beta, Gamma và nhất là Delta. Từ Geneva, nơi đặt trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới, thông tin viên Jeremy Lange gửi về bài tường trình.
Difficile en deux semaines de savoir à quel point le variant Omicron peut changer la face de la pandémie.
Chỉ trong hai tuần thật khó mà biết được biến thể Omicron có thể làm thay đổi tình hình đại dịch đến mức nào, vào lúc mà chúng ta vẫn chưa lường hết hậu quả của biến thể Delta 8 tháng sau khi biến thể này xuất hiện. Điều chúng ta có thể nói được đó là Omicron có rất nhiều đột biến, trong đó có một số gây lo ngại cho Tổ chức Y tế Thế giới và biến thể này lây nhiễm nhanh hơn rất nhiều so với các biến thể trước đó. Hai yếu tố này đủ để Tổ chức Y tế Thế giới xem là một biến thể đáng lo ngại. Đây là biến thể thứ 5 được xếp trong loại này và chắc chắn sẽ không phải là biến thể cuối cùng. Từ nhiều tháng qua, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn nhắc đi nhắc lại rằng khi nào mà toàn bộ các quốc gia trên thế giới chưa được tiếp cận nguồn vaccine một cách công bằng thì virus sẽ còn lan truyền, làm gia tăng nguy cơ các đột biến.
Jeremy Lange, Geneva, RFI.
Cơ quan Y tế của Liên hiệp châu Âu chiều hôm qua báo động biến thể mới Omicron có mức độ lây lan tại châu Âu từ cấp cao cho đến cấp rất cao. Nước Mỹ thì đã phát hiện ca nhiễm đầu tiên biến thể này. Trước tình hình đó, Liên hiệp châu Âu thông báo ngưng các chuyến bay tới Nam Phi và nhiều nước lân cận. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức tại Pháp và Ý và tại một số quốc gia tại châu Âu như Anh Quốc và Thụy Sĩ. Từ Brussels, thông tin viên Bienazé cho biết thêm về biện pháp mới này của Liên hiệp châu Âu.
Il y a d'abord eu une recommandation de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle a appelé.
Thoạt đầu, chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen chỉ đưa ra lời khuyến cáo. Hôm qua, bà kêu gọi ngừng các tuyến giao thông hàng không cho tới khi nào có được những giải thích thỏa đáng hơn từ trong nguyên văn về biến thể Omicron. Tiếp theo đó, chiều hôm qua, đại sứ 27 nước thành viên đồng ý về nguyên tắc ngừng các chuyến bay với 7 quốc gia trong vùng. Danh sách này gồm Nam Phi, Eswatini, Lesotho và cả Zimbabwe, Botswana, Mozambique cùng với Namibia, nhưng trong danh sách của châu Âu không có tên Malawi. Đây là biện pháp đầu tiên của Liên Âu trong nỗ lực cách ly với biến thể mới. Nhiều nước trong khối này đã đồng ý mở cửa lại biên giới với các quốc gia bên ngoài Liên hiệp châu Âu với điều kiện là trong trường hợp khẩn cấp, các biện pháp phòng chống dịch phải được áp dụng trở lại. Có nghĩa là trong trường hợp báo động, các bên vẫn có thể đóng cửa biên giới. Tất cả các vấn đề còn lại giờ đây là phải tìm hiểu xem những biện pháp đó có thích hợp hay không trong lúc mà biến thể Omicron đã du nhập vào châu Âu, chính xác hơn là đã được phát hiện tại Bỉ.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Biến thể Omicron cũng có thể đã lan tới Hà Lan sau khi có 61 hành khách trên hai chuyến bay từ Nam Phi đến sân bay Amsterdam được xét nghiệm dương tính với COVID-19, theo thông báo của cơ quan y tế Hà Lan. Những hành khách này hiện đang bị cách ly trong một khách sạn gần sân bay Amsterdam. Các kết quả xét nghiệm đang được phân tích để xem trong số họ có ai đã bị nhiễm biến thể mới Omicron hay không. Ở bên Đức, chính quyền bang Hessen hôm nay vừa thông báo có một ca nghi nhiễm Omicron, đó là một người cũng từ Nam Phi về. Như vậy là ngoài Nam Phi và Bỉ, hiện giờ biến thể Omicron đã được chính thức phát hiện ở Malawi, Israel, Botswana và Hồng Kông. Còn tại Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua thông báo kể từ thứ Hai tới, hành khách đến từ 8 nước vùng phía Nam Châu Phi sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Đây là biện pháp của Washington nhằm đối phó với biến thể mới Omicron. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nolden cho biết cụ thể.
Joe Biden présente sa décision comme une mesure de précaution en attendant d'en savoir plus sur le nouveau variant Omicron.
Joe Biden đưa ra quyết định này như là một biện pháp phòng ngừa trong khi chờ tìm hiểu thêm về biến thể mới Omicron. Chính cố vấn y tế và nhóm đặc trách phòng chống dịch COVID-19 đã khuyên tổng thống nên đưa ra biện pháp này. Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng biến thể Omicron có nguy cơ tái nhiễm cao hơn so với các biến thể khác, kể cả Delta vốn đang hoành hành dữ dội. Quyết định này không chỉ liên quan đến Nam Phi mà có cả 7 nước khác như Zimbabwe, Malawi, Lesotho, Mozambique hay Namibia. Những biện pháp hạn chế mới sẽ có hiệu lực ngay từ thứ Hai, 29 tháng 11, tức là chỉ 3 tuần sau khi dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ trước đó do chính quyền Donald Trump ban hành và kéo dài hơn 18 tháng. Tổng thống Joe Biden tận dụng dịp này để yêu cầu những người dân Mỹ nào vẫn chưa tiêm chủng thì nên đi chích ngừa, còn những người khác thì nên đi tiêm liều vaccine tăng cường. Ông cũng cho rằng việc xuất hiện một biến thể mới này phải thúc đẩy việc cung cấp vaccine cho các quốc gia còn thiếu thuốc tiêm chủng. Joe Biden một lần nữa nhắc lại rằng nước Mỹ đã viện trợ một số lượng liều vaccine hơn nhiều nước khác cộng lại, và ông cho rằng các nước khác nên cung cấp vaccine với một nhịp độ nhanh chóng và sự hào phóng như nước Mỹ.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Trong bối cảnh biến thể Omicron đang gây lo ngại cho cả thế giới, hôm nay nước Pháp khởi động chiến dịch tiêm liều vaccine ngừa COVID thứ ba cho toàn bộ những người từ 18 tuổi trở lên. Việc chích mũi thứ ba này kể từ nay là bắt buộc đối với toàn bộ người lớn, ngay từ 5 tháng sau khi chích mũi cuối cùng hay sau khi bị nhiễm COVID, nếu sự lây nhiễm này xảy ra sau khi đã chích ngừa đầy đủ. Kể từ ngày 15 tháng Giêng năm tới, đối với những người trên 18 tuổi, chứng nhận y tế sẽ chỉ có giá trị nếu đã chích liều thứ ba. Tiêm liều thứ ba cho toàn bộ người lớn là một trong những biện pháp được chính phủ thông báo hôm thứ Năm vừa qua nhằm kiềm chế đà bùng phát mạnh trở lại của dịch COVID-19. Biện pháp thứ hai là giá trị của xét nghiệm COVID-19 đối với những người không chích ngừa kể từ nay giảm xuống còn 24 tiếng. Đây là một cách để gây thêm áp lực lên những người mà cho tới nay vẫn dứt khoát không tiêm phòng COVID. Chính phủ Pháp cũng quyết định là việc đeo khẩu trang kể từ nay sẽ là bắt buộc tại toàn bộ những nơi tiếp đón công chúng bên trong. Riêng tại vùng thủ đô Paris, chính quyền địa phương hôm qua đã ra lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trở lại ở toàn bộ những nơi tiếp đón công chúng bên trong cũng như ở bên ngoài tại những nơi tập trung đông người như các liên hoan, các buổi trình diễn, các trường học, những nơi thờ phượng và các chợ, kể cả chợ Noel. Việc đeo khẩu trang cũng là bắt buộc tại những nơi đã áp dụng chứng nhận y tế như rạp cine, viện bảo tàng, quán bar, nhà hàng. Nhiều địa phương khác ở Pháp cũng đã ra lệnh tương tự về bắt buộc đeo khẩu trang trở lại. Trong khi đó, hôm qua, chính phủ Pháp thông báo dời thời điểm bắt buộc chích ngừa COVID-19 đối với nhân viên y tế và nhân viên cứu hỏa ở Guadeloupe và Martinique đến ngày 31 tháng 12. Quyết định này là nhằm ngăn chặn các vụ bạo động đã khiến 10 người bị thương bên phía lực lượng an ninh chỉ trong một đêm thứ Năm, rạng sáng thứ Sáu. Theo dự kiến ban đầu thì lẽ ra kể từ ngày 15 tháng 11 vừa qua, việc chích ngừa đã là bắt buộc đối với nhân viên y tế và nhân viên cứu hỏa tại hai lãnh thổ hải ngoại này của Pháp. Nhưng đây cũng là ngày bắt đầu tổng đình công ở Guadeloupe nhằm phản đối các biện pháp phòng chống COVID. Phong trào tổng đình công sau đó cũng đã lan sang Martinique kể từ ngày 22 tháng 12. Chuyển sang thời sự châu Á, lo ngại trước những hành vi tàn khốc trong tương lai tại Miến Điện. Hôm qua, Hoa Kỳ và 6 nước đồng minh đã kêu gọi tập đoàn quân sự nước này nên chấm dứt bạo lực. Cộng đồng quốc tế cần ngưng tiếp tay với quân đội Miến Điện gây nên tội ác.
Trong thông cáo chung, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Úc, Canada, New Zealand, Na Uy và Hàn Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những báo cáo về tình trạng nhân quyền tại Miến Điện bị tập đoàn quân sự trà đạp và vi phạm ở diện rộng trên toàn quốc. Đồng thời, các bên liên quan cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ngưng hỗ trợ cho quân đội Miến Điện, ngưng chuyển giao vũ khí hay bất kỳ dưới một hình thức hỗ trợ nào về mặt kỹ thuật. Văn bản nói trên nêu rõ những báo cáo đáng tin cậy phơi bày ra ánh sáng những vụ cưỡng bức tình dục, tra tấn, đặc biệt là tại bang Shin ở miền Tây Miến Điện, cũng như là tại các vùng Sagaing và Makwe. Riêng tại bang Shin thì nhiều nhân chứng kể lại là quân đội đã đốt nhà, phóng hỏa các nhà thờ và một cô nhi viện tại làng Than Lang, tấn công các tổ chức nhân đạo. 7 quốc gia đặt bút ký vào bản tuyên bố nói trên cũng lưu ý về các vụ quân đội Miến Điện chuyển vũ khí đến một số vùng, kể cả vũ khí hạng nặng và điều hàng ngàn quân đến một số địa phương trong mục tiêu được cho là để chống khủng bố. Cuối tháng 10 vừa qua, Washington đã mạnh mẽ lên án tập đoàn quân sự Miến Điện mở chiến dịch tấn công ở bang Sindh, phá hủy hàng trăm ngôi nhà và nhiều nhà thờ của người Công giáo.
Quân đội Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận gần eo biển Đài Loan sau chuyến viếng thăm hòn đảo này của một phái đoàn nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh trên vấn đề Đài Loan, một nhóm nghị sĩ Mỹ đã đến Đài Loan hôm thứ Năm vừa qua và đã hội kiến với Tổng thống Thái Anh Văn để bày tỏ sự ủng hộ chính quyền Đài Bắc mà Bắc Kinh đang cáo buộc muốn giành độc lập cho hòn đảo này. Sau cuộc gặp, Tổng thống Thái Anh Văn đã tuyên bố Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ để bảo vệ và chia sẻ các giá trị chung về tự do và dân chủ và để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo hãng tin AFP, phản ứng về chuyến viếng thăm nói trên hôm qua, quân đội Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tuần tra về phía eo biển Đài Loan để gọi là tập dượt khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hải quân và không quân, theo thông báo của Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ. Theo thông báo này, đây là biện pháp cần thiết trước tình hình hiện nay ở eo biển Đài Loan. Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ tuyên bố quân đội Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Tuy nhiên, thông báo không đưa ra chi tiết nào về cuộc tập trận. Về thời sự châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua đã bày tỏ lo lắng trước những tín hiệu rất nguy hiểm từ Nga. Chính quyền Kiev tố cáo Moscow triển khai quân đông đảo ở biên giới nước này. Nguyên thủ quốc gia Ukraine tuyên bố hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc leo thang quân sự với nước Nga. Trước những cáo buộc đó từ phía Kiev, Điện Kremlin đã có phản ứng ra sao? Từ Moscow, thông tin viên RFI Anissa Anzapri gửi về bài tường trình.
Quand le président ukrainien demande au président russe de démentir la planification d'une invasion à grande échelle,
khi tổng thống Ukraine yêu cầu nguyên thủ quốc gia Nga cải chính thông tin về kế hoạch xâm lược quy mô lớn, Moscow hoàn toàn im lặng. Hôm qua, Điện Kremlin chỉ thông báo về chuyến đi Ấn Độ sắp tới của ông Vladimir Putin, một chuyến công du nước ngoài hiếm hoi của Tổng thống Nga. Vladimir Putin có vẻ cũng bận rộn về vùng Cáp-ca-s sau khi thất bại trong việc tập hợp các nước trong vùng cho một cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến cách đây 2 tuần. Tại Sochi, Tổng thống Nga đã tiếp đón Thủ tướng Armenia và Tổng thống Azerbaijan. Các hãng truyền thông Nga thậm chí còn phát đi hình ảnh Ilham Aliyev và Nikol Pashinyan ngồi cạnh một chiếc bàn đối diện với Tổng thống Nga, cứ như thể họ bị triệu mời. Không một thông báo cụ thể nào về việc phân định đường biên giới, khôi phục các tuyến giao thông được đưa ra sau cuộc gặp đó. Nhưng ông Putin tin chắc là những thông báo này sẽ sớm được đưa ra, và nếu một năm sau thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Armenia và Azerbaijan, việc cụ thể hóa những cam kết vẫn chưa có thì cũng chẳng sao. Về hồ sơ Ukraine, chủ đề này sẽ được tranh luận trong tuần tới tại cuộc họp thường niên của Bộ trưởng các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu với sự hiện diện của ông Sergei Lavrov và ông Tony Blinken. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2017, hai ngoại trưởng Nga và Mỹ gặp nhau trong khuôn khổ cuộc họp này.
Anissa Jabri, Moscow, RFI.
Về điện ảnh, hôm nay Đài Loan sẽ tổ chức lễ trao giải Kim Mã. Đây là năm thứ 3 liên tiếp mà Trung Quốc không gửi một bộ phim nào tranh tài. Cho đến tận năm 2019, sự kiện văn hóa này vẫn được xem là lăng kính của nền điện ảnh Hoa ngữ, bao gồm cả nền nghệ thuật thứ 7 của Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan. Thông tin viên RFI từ Đài Bắc, Ariane Seymour, giải thích về việc Bắc Kinh tẩy chay lễ trao giải Kim Mã.
Cho đến tận năm 2019 thì đây là liên hoan quy tụ các nhà làm phim nói tiếng Hoa. Hàng năm, giải Kim Mã quy tụ các nhà làm phim của Hoa Lục, của Hồng Kông và đương nhiên là cả nền điện ảnh Đài Loan. Thế nhưng kể từ 2018 thì đây là một bước ngoặt quan trọng sau phát biểu của nữ đạo diễn Đài Loan Phó Du. Nhà làm phim này đã tuyên bố cô hy vọng một ngày nào đó đất nước được công nhận là một thực thể hoàn toàn độc lập. Chỉ một câu nói đó cũng đủ khiến Bắc Kinh nổi gióa. Trung Quốc đến nay luôn từ chối xem Đài Loan là một quốc gia độc lập. Hệ quả kèm theo năm nay là lần thứ 3 liên tiếp Bắc Kinh không cho một bộ phim Trung Quốc nào tham dự cuộc tranh tài tại Đài Bắc. Nhưng khủng hoảng giữa hai bờ eo biển Đài Loan này đã thúc đẩy ban tổ chức đưa ra những sáng kiến mới để tiếp tục là chiếc tủ kính của một nền điện ảnh không nằm trong vòng kiểm tòa của bộ máy kiểm duyệt Bắc Kinh. Một biểu tượng đáng chú ý là năm nay, một bộ phim tài liệu nói về các cuộc biểu tình ở Hồng Kông được đề xuất để tranh giải phim tài liệu xuất sắc nhất. Tác phẩm này đương nhiên là bị cấm ở Trung Quốc cũng như là tại Hồng Kông.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Hội nghị cấp bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới WTO bị hủy vào giờ chót vì biến thể mới của COVID-19. Trên nguyên tắc, cuộc họp dự trù diễn ra từ ngày 30 tháng 11 cho đến mùng 3 tháng 12, quy tụ khoảng 4.000 đại biểu. Nhưng biến thể Omicron đã làm thay đổi tình hình. Phó Giám đốc WTO Annabel Gonzalez ngày hôm qua khẳng định ưu tiên sức khỏe là trên hết và toàn thể các thành viên đồng ý rời lại sự kiện rất được mong đợi này.
Cũng về dịch COVID-19, hôm qua, chính phủ Bỉ đã quyết định siết chặt các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch trong bối cảnh số ca nhiễm tăng mạnh và áp lực lên các bệnh viện ngày càng tăng. Cụ thể là Thủ tướng Bỉ ra lệnh đóng cửa các discotheque trong ít nhất 3 tuần kể từ cuối tuần này và yêu cầu người dân hạn chế tối đa các tiếp xúc và các hoạt động bên trong. Các quán cà phê và nhà hàng phải đóng cửa lúc 23 giờ và thực khách bắt buộc phải ngồi khi ăn uống. Các cuộc tranh tài thể thao bên trong sẽ lại không có khán giả. Các đám cưới và đám tang không được quy tụ quá 50 người và tất cả người dự đều phải trình chứng nhận y tế.
Canada có khả năng tăng cường các biện pháp trừng phạt những người biểu tình chống vaccine COVID-19. Bộ trưởng Tư pháp David Lametti trong cuộc họp báo hôm qua tuyên bố không ai phải chịu bị hù dọa vì săn sóc hay là được săn sóc, hoặc bị ngăn cản khi họ cần được săn sóc. Chính phủ đang nghiên cứu khả năng xem xét các hành vi ngăn cản người tiêm chủng chống COVID-19. Những hành động hù dọa, sách nhiễu nhân viên y tế có thể bị phạt theo một bộ luật hình sự.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là phần tạp chí văn hóa. Lệ Thu giới thiệu bộ phim Ý La Grande Bellezza, tạm dịch là Đời sống thượng lưu. Bộ phim của đạo diễn kim đồng biên kịch Paolo Sorrentino đã chinh phục tượng vàng Oscar năm 2014. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các phiên bản Latin mới, trong đó có bài Benjamin Mucho bằng tiếng Pháp. Sau cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp, 30 năm huy hoàng xây dựng lại sau Thế chiến thứ hai, Thủy Dương phỏng vấn kiến trúc sư quy hoạch Bùi Uyên tại Paris. Còn bây giờ là mục Điểm tuần báo do Thủy Dương phụ trách.
Điểm tuần báo.
Thưa quý vị, quan hệ giữa châu Âu và Tổng thống Nga Vladimir Putin là chủ đề được tuần báo L'Express đặc biệt quan tâm. Bên cạnh các vấn đề, bằng cách nào mạng Internet khiến các thiếu nữ dễ biến thành gái mại dâm, robot, trí thông minh nhân tạo, những cỗ máy nông nghiệp mới, cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư sẽ là về sinh thái. L'Express giới thiệu bài viết của Sylvie Bergman, liệu có cần đối thoại với Vladimir Putin hay không? Tác giả bài viết từng là đại sứ Pháp tại Nga, Anh và Trung Quốc nhận định sẽ rất phi lý nếu bây giờ châu Âu để quan hệ với nước Nga xuống cấp tồi tệ hơn cả quan hệ với Liên Xô thời chiến tranh lạnh.
Mở đầu bài viết, tác giả nhắc lại rằng trong các chiến dịch bầu cử, chính sách đối ngoại thường là đề tài được thảo luận sau cùng, nhưng chủ đề về nước Nga thường xuất hiện trước hết với cùng một câu hỏi, có nên đối thoại với Vladimir Putin hay không?
Sylvie Bergman nhận định việc Tổng thống Nga Putin ủng hộ ông Lukashenko trong hồ sơ di dân ở cửa ngõ châu Âu không phải là để gây bất ổn cho Liên Âu, mà vì ông chủ Điện Kremlin quyết tâm tạo ra một liên bang với Belarus mà ông sẽ là người lãnh đạo. Khả năng gây ảnh hưởng của Putin là điều không thể phủ nhận. Tác giả Sylvie Bergman khẳng định câu hỏi về mối quan hệ với Nga chắc chắn sẽ lại xuất hiện trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp, thường theo hai luồng ý kiến, hoặc bài hoặc ủng hộ Putin. Nhưng bà lưu ý chủ đề này nên được tiếp cận một cách thực dụng, bởi như lãnh đạo ngoại giao châu Âu Joseph Borrell từng nói thì nước Nga vẫn luôn ở đó. Phương Tây thường nuôi ảo tưởng rằng chỉ cần các quốc gia có mối quan hệ hữu hảo, có chung ý kiến là đủ để giải quyết một cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, theo cựu đại sứ Pháp tại Nga, cần phải thương lượng với các nhân vật giữ vai trò chủ đạo. Đó chính là điều thiết yếu trong ngoại giao. Đối thoại không phải là một phần thưởng.
Hoa Kỳ đã rất thực tế khi chưa bao giờ cắt đứt quan hệ với Nga. Washington đã báo trước với Moscow về các cuộc không kích ở Syria vào năm 2018 sau vụ chế độ Assad sử dụng vũ khí hóa học, cho rằng việc đón tiếp các quan chức Nga ở Washington là có ích. Chính quyền Mỹ cũng đã đình chỉ lệnh trừng phạt nhắm vào các lãnh đạo của ba cơ quan tình báo Nga. Và cuối cùng, Tổng thống Joe Biden cũng đã có cuộc họp thượng đỉnh với đồng nhiệm Nga Putin tại Geneva, Thụy Sĩ, để vạch ra các làn danh đỏ với ông chủ điện Kremlin.
Thật là phi lý nếu châu Âu để quan hệ với Moscow xấu hơn cả quan hệ với Liên Xô trong chiến tranh lạnh. Rõ ràng là điều này không chỉ phụ thuộc vào Pháp hay châu Âu. Nhưng nếu chỉ ngồi chờ Putin rời khỏi quyền lực thì mới đối thoại với Moscow sẽ là không có nghĩa lý gì. Ai dám chắc là Tổng thống tiếp theo của Nga sẽ dễ chịu hơn ông Putin hiện nay. Chính vì thế, tác giả Bergman kết luận Pháp phải đối thoại với Putin về mọi chủ đề có liên quan đến lợi ích của đất nước, cũng như hợp tác để đối mặt với các thách thức toàn cầu, và cuối cùng là phải vạch ra các làn danh đỏ liên quan đến sự can dự vào công việc nội bộ của nhau, đến lĩnh vực không gian, an ninh mạng và sự ổn định của châu lục.
Nhìn sang báo Le Point, dù đề cập đến rất nhiều chủ đề dàn trải như châu Mỹ Latin đối mặt với lời nguyền dân túy, các mảnh vỡ trôi nổi trên không trung, những chính trị gia có thể đánh bại Tổng thống Macron trong kỳ bầu cử sắp tới. Nhưng bài xã luận của tờ báo lại chú ý đến hồ sơ di dân ở biên giới Ba Lan, Belarus và cách thức Liên Âu có thể phá hủy thứ vũ khí di dân của nhà độc tài Lukashenko.
Cây bút xã luận Luc de Barroches nhận định, trong nhiệm kỳ Pháp làm chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu, Emmanuel Macron phải có những hành động kiên quyết để giải quyết việc các nhà nước không hữu hảo với châu Âu dùng di dân làm công cụ để thực hiện các mưu đồ. Đối với Luc de Barroches, Liên hiệp châu Âu bước đầu đã có chiến thắng hiếm hoi trong cuộc khủng hoảng địa chính trị do nhà độc tài Lukashenko của Belarus châm ngòi ở biên giới phía đông Liên Âu. Liên Âu không những không thỏa mãn Lukashenko mà còn gia tăng các biện pháp trừng phạt.
Cây bút xã luận của Le Point nhắc lại, thời thế đã thay đổi rất nhiều kể từ cuộc khủng hoảng di dân quy mô lớn hồi năm 2015-2016. Trong đó, gần 2 triệu người đã lợi dụng sự thụ động của châu Âu để nhập cảnh bất hợp pháp và xin tị nạn. Sự xuất hiện của họ đã tạo cảm giác vô cùng bất an cho các tầng lớp trung lưu châu Âu. Các nước Liên Âu cuối cùng cũng đã nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ biên giới chung ngoại khối. Và cho đến nay, họ đang làm mọi chuyện khá tốt.
Những quốc gia gần đây sử dụng vũ khí di dân đã không nhận được gì cả. Chẳng hạn, Maroc sau cuộc khủng hoảng với Madrid hồi tháng 5 đã đẩy 10.000 di dân đến vùng Ceuta của Tây Ban Nha, nhưng rồi đã phải nhanh chóng đóng cửa biên giới. Còn Belarus, khi thấy kế hoạch có nguy cơ thất bại, đã phải gửi trả một số di dân về Iraq. Tuy nhiên, theo nhà báo Luc de Barroches, Liên Âu vẫn phải thận trọng bởi đây có thể chỉ là cách Minsk kiếm cớ trì hoãn. Liên Âu vẫn dễ bị tấn công bởi mối đe dọa về người nhập cư. Các nước đã trì hoãn không hành động và nay châu Âu đang phải trả giá. Theo Frontex, lực lượng biên phòng châu Âu trong năm 2021, số vụ vượt biên trái phép vào Liên Hiệp đã tăng gần 70%. Áp lực về di dân ngày càng tăng và việc một số nước biến người nhập cư thành công cụ chống châu Âu đã khiến các nước Liên Hiệp phải tích cực hành động. Châu Âu không để di dân lọt qua biên giới ngoại khối. Theo Luc de Barroches, đó là điều tốt, nhưng một giải pháp lâu dài phải là phối hợp chính sách quản lý nhập cư hiệu quả cùng việc đối xử nhân đạo với người xin tị nạn. Liên Âu sẽ không thể trở thành một tác nhân quốc tế đáng tin cậy nếu vẫn tiếp tục tạo cơ hội cho các chế độ độc tài lừa bịp.
Nhìn sang châu Mỹ, trong bài viết du lịch bằng mọi giá, báo L'Express vẽ nên bức tranh toàn cảnh về Cuba với hai mảng đối lập. Một bên là những bãi biển cát mịn đẹp như trong mơ, với thức uống giải khát mojito nổi tiếng dành cho du khách. Còn bên kia là chế độ toàn trị với sự giám sát của cảnh sát. Các nhà tù bẩn thỉu, quân đội được triển khai khắp cả nước, chỉ để chặn một cuộc tuần hành ôn hòa trong dân chúng.
Ngày 15 tháng 11 vừa qua, Cuba mở cửa trở lại biên giới đón du khách với 400 chuyến bay quốc tế mỗi tuần, thay vì nhiều nhất là 60 chuyến một tuần như khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh. La Habana hy vọng dòng du khách ngoại quốc quay trở lại đông đảo với hơn 4 triệu khách mỗi năm trước COVID-19. Du lịch là đầu tàu kinh tế, một trong các cột trụ chính, ngành thiết yếu đối với sự sống còn của Cuba, nguồn ngoại tệ chính của chế độ Cộng sản. Nhưng ngày 15 tháng 11 cũng là ngày xã hội dân sự tổ chức biểu tình ôn hòa, nhưng kế hoạch đã bị chính quyền bóp chết từ khi còn trong trứng nước. 60 năm kinh nghiệm trấn áp đã được La Habana huy động. Ngay từ khi trời chưa sáng, thủ đô Cuba và nhiều thành phố đã bị quân sự hóa, với sự hiện diện của nhiều lực lượng an ninh, đội phản ứng nhanh, cảnh sát trong trang phục dân sự ở chân các tòa nhà để phong tỏa các nhà đối lập.
Một trong các hồ sơ được nhiều tuần báo Pháp quan tâm khai thác là vụ mất tích rồi tái xuất của tay vợt Bành Súy, cựu vô địch đôi nữ giải Wimbledon, người đã tiết lộ quan hệ với cựu phó thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ và tố cáo ông với sự tiếp tay của vợ, ép cô quan hệ tình dục.
Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo chính trị Trung Quốc bị tố cáo công khai về một vụ cưỡng hiếp. Trong bài viết, Bắc Kinh muốn bóp nghẹt vụ Bành Súy, L'Express trích dẫn bà Lupin, một nhà tranh đấu nữ quyền Trung Quốc đang tị nạn tại Mỹ. Theo đó, các quan chức của Đảng Cộng sản vẫn luôn thối nát và biến chất. Họ vẫn luôn lợi dụng phụ nữ, nhưng mọi chuyện luôn được che giấu. Tại Trung Quốc, phong trào Me Too bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ. Năm ngoái, một phụ nữ trẻ đã bị tòa án Bắc Kinh buộc tội phỉ báng sau khi cô kiện một ngôi sao dẫn chương trình truyền hình của đài quốc gia CCTV vì tội quấy rối tình dục. Trong những tháng gần đây, có hai trường hợp khác đã gây xôn xao dư luận với nhiều hậu quả hơn. Một quan chức của tập đoàn Alibaba đã bị sa thải vào mùa hè này vì bị cáo buộc quấy rối tình dục trong công ty. Nam diễn viên kiêm rapper người Canada gốc Hoa Chris Wu đã bị bỏ tù vì cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Theo báo L'Express, các vụ này nổi lên không phải là ngẫu nhiên. Alibaba và người sáng lập Jack Ma đang nằm trong tầm ngắm của Tập Cận Bình, người muốn đưa những gã khổng lồ công nghệ mới vào khuôn phép. Lĩnh vực giải trí cũng vậy. Bình luận về vụ Chris Wu, báo chí nhà nước Trung Quốc nói đến hồi kết của tình trạng những kẻ mạnh không bị trừng phạt. Chỉ có điều, theo L'Express, điều này dường như không được Bắc Kinh áp dụng với các quan chức của chế độ.
Vẫn liên quan đến vụ tay vợt tennis Trung Quốc, tuần báo Courrier International giới thiệu bài viết của báo Anh The Guardian, nhấn mạnh việc Bành Súy xuất hiện trở lại không có nghĩa là mọi chuyện đã được giải quyết xong hẳn, cần phải cứng rắn hơn nữa với Bắc Kinh.
Hiện nay, chính quyền vẫn chưa hứa hẹn mở điều tra về cáo buộc của Bành Súy, cũng không có dấu hiệu cho thấy những người phụ nữ tới đây dám liều mình nói về những việc khiến Bắc Kinh khó chịu sẽ lại không biến mất. The Guardian cho biết Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 nay bị gọi là Thế hội diệt chủng. Thế nhưng, điều đáng nói là những nước cân nhắc tẩy chay ngoại giao Thế vận Olympic lại cần Bắc Kinh hơn là Bắc Kinh cần các nước này, cả về các thỏa thuận kinh tế, chống biến đổi khí hậu và về các khoản vay.
Ngoài nhiều bài viết về khủng hoảng di dân ở châu Âu, Le Courrier International tuần này giới thiệu trên trang nhất COVID-19, một đại dịch không hồi kết. Tiêu đề bài viết trích dịch từ báo The New York Times của Mỹ.
Vào thời điểm làn sóng dịch COVID-19 đang lan tràn khắp châu Âu, The New York Times nhận định suy nghĩ theo đó con người phải chung sống thường trực với virus corona bắt đầu được nhiều người đồng tình. Virus corona biến chủng và lây lan đều với tốc độ rất nhanh, nên diệt trừ hoàn toàn chúng là điều không thực tế. Sống chung với COVID-19 có nghĩa là phải chấp nhận tiêm chủng theo mùa, duy trì việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và tăng cường xét nghiệm tầm soát khi đến mùa, v.v. Và mọi người dần dần sẽ phải chấp nhận điều đó, như trước đây học cách chấp nhận việc đeo dây an toàn khi sử dụng xe hơi. The New York Times lưu ý, thái độ lạc quan sẽ là một trong những rào cản lớn nhất để thực hiện chiến thuật sống chung lâu dài với COVID-19. Bởi lạc quan nghĩ rằng COVID sắp biến mất, tức là dẫn đến nguy cơ lơ là cảnh giác và thiếu sự đầu tư cần thiết vào các xét nghiệm, bào chế vaccine, cải thiện hệ thống thông gió ở những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cũng như trong hệ thống giao thông công cộng, v.v. The New York Times trích dẫn các chuyên gia kết luận mục tiêu hiện nay không còn là tiêu diệt virus corona mà là cố gắng ngăn cản virus corona gây quá nhiều tác động đến cuộc sống con người. Và để làm được điều đó, phải đối mặt với thực tế là COVID-19 sẽ không sớm từ giã chúng ta.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể mới của virus gây bệnh COVID thuộc loại đáng lo ngại. Liên hiệp châu Âu ngưng các chuyến bay tới Nam Phi. Nước Pháp bắt đầu chiến dịch chích liều vaccine thứ ba trong nỗ lực kiềm chế đà bùng phát mạnh trở lại của dịch COVID-19. Hoa Kỳ và các đồng minh thúc giục tập đoàn quân sự Miến Điện chấm dứt bạo lực. Ukraine lo ngại Nga mở chiến dịch xâm lược quy mô lớn. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí văn hóa. Hôm nay Lễ Thu giới thiệu bộ phim Ý là Grande Bellezza, tạm dịch là Đời sống thượng lưu. Đây là phim của đạo diễn kim đồng biên kịch Paolo Sorrentino đã chinh phục tượng vàng Oscar năm 2014.
Một cái gì thật châm biếm, hài hước, đau hay vui nhưng vẫn đầy sự mỉa mai, biết tự cười mình và cười người, chỉ có thể rất ý là điều người ta sẽ tìm thấy trong The Great Beauty, tạm dịch là Đời sống thượng lưu của điện ảnh Italia. Đạo diễn kiêm đồng biên kịch Paolo Sorrentino đã chinh phục tượng vàng Oscar lần thứ 86 bởi những câu chuyện nhỏ xen lẫn vào những cảm xúc của nhân vật chính như là một sợi dây xuyên suốt phim, cho người ta thấy cuộc đời chỉ là hành trình của sự tưởng tượng, tất cả đều đi từ sống tới chết và tất cả vốn chỉ là một trò lừa đảo mà thôi. Chuyện phim kể về Jeff Gambardella, một nhà văn ở tuổi 65, người đã từng có tác phẩm văn học nổi tiếng ở Ý mang tên The Human Apparatus. Kể từ sau cuốn tiểu thuyết ấy, 40 năm đã trôi qua. Jeff không thể viết thêm bất cứ tác phẩm nào, bởi trong thâm tâm, ông luôn muốn tìm một vẻ đẹp cao quý nhưng chưa tìm thấy. Jeff trở thành một nhà báo, chuyên thực hiện các cuộc phỏng vấn với những người nổi tiếng ở Rome. Từ đó, dường như những điều xấu, đẹp hay giờ đều được bộc lộ và qua con mắt của Jeff, nó nửa đau thương, nửa hài hước, nửa sang trọng, nửa thô lậu, khiến cho người ta cũng phải giờ khóc, giờ cười. Ở đó, vẻ đẹp của Rome hiện lên đầy mê hoặc, đầy sức sống, nhưng thật ra đang chết dần trong mắt ông. Nhìn vào Jeff, người ta thấy cuộc sống của một Gatsby với những cuộc vui, những tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, những giấc ngủ khi người khác thức dậy và bình minh lúc 3 giờ chiều. Thế nhưng, Jeff là một người tỉnh táo, luôn biết mọi thứ biến động quanh mình, biết mình là ai, mình ở đâu, biết những người xung quanh đang hiện hữu theo cách nào, và như một câu thoại ông đã nói, rằng mọi thứ quanh tôi đang chết, cả Rome, cả những người trẻ hơn tôi, và tôi.
Hẳn ai cũng biết nhân vật Pinocchio, chú bé người gỗ, mỗi lần nói dối là một lần chiếc mũi lại dài ra. Trong đời sống thượng lưu thì không hẳn như vậy, dường như ai cũng dối trá, nhưng chẳng có cái mũi nào phải dài ra cả. Do đó, những dối trá ấy trở thành bí mật và ai cũng cho mình cái quyền được nói dối, được sống dựa vào những bí mật tưởng như không thể bật mí ấy. Những sự lố lăng được Jeff lần lượt bóc tách như bóc một củ hành nhiều lớp, không hẳn là một bài phỏng vấn, nhưng giống như những thấu hiểu quá rõ ràng mà ông dành cho họ, dành cho cuộc đời đang diễn ra quanh mình. Đó là tảng băng chìm bên dưới sự hoa mỹ, mang danh của nghệ sĩ, của nhà văn, của giới thượng lưu, thậm chí của cả một Đức Hồng Y.
Một nghệ sĩ kịch cầm tự lao đầu vào tường, luôn nói những điều đào to bố lớn về thấu cảm, về cảm xúc, nhưng lại không thể lý giải cái cảm xúc ấy là gì. Có phải cô nghĩ tôi là nghệ sĩ và tôi không cần phải giải thích? Đó là điều mà Jeff đã nói thẳng vào mặt cô ta khi sự lúng túng bộc lộ bên dưới cái vỏ khó hiểu kịch cỡm nửa mùa. Một nhà văn có tới 11 cuốn sách, nhìn đời bằng một nửa con mắt với sự khinh miệt, tự phụ, thì hóa ra cái kết quả ấy chẳng qua là nhờ vào lưới tình của cô ta với giới chính khách. Một cô bé họa sĩ nhỏ tuổi bị cha mẹ lôi ra khỏi sân chơi với các bạn cùng lứa, ép phải tham gia vào bữa tiệc sang trọng nơi có rất nhiều nhà sưu tầm tranh đang đợi và bắt cô phải vẽ trước mặt hàng chục con người thượng lưu đầy tò mò. Cô bé chốt tất cả sự giận dữ lên tấm toàn khổng lồ, vẩy màu lên toàn thân mình, hét và khóc. Rõ ràng cô đang khóc, nhưng đổi lại, gia đình cô sẽ kiếm hàng triệu euro chỉ sau một đêm. Một đôi vợ chồng bá tước hết thời cho thuê chính mình với giá 250 euro một người để có mặt ở những bữa tiệc sang trọng của giới thượng lưu, thậm chí giả danh những người có tước vị danh giá khác. Một Đức Hồng Y luyên thuyên về việc nấu các món thỏ hay hươu, mặc dù xung quanh chả ai bận tâm tới ông.
Một quả phụ yếu đuối giàu có chưa từng bỏ lỡ một bữa tiệc nào, nhưng ngoài miệng luôn tỏ ra lo lắng cho cậu con trai có vấn đề về thần kinh của mình một cách vô cùng đáng thương.
Tất cả những câu chuyện ấy, những con người ấy là cuộc sống bao quanh Jeff trong những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng không có điểm dừng. Bữa tiệc không dừng lại, và họ dường như cũng không dừng lại. Họ bám vào nhau, đu lấy nhau, tạo thành điệu nhảy đoàn tàu, hát hò, uống nhảy múa quanh biệt thự. cái điệu nhảy mà Jeff cho rằng đó là điệu nhảy đẹp nhất Rome. Đoàn tàu ấy là đoàn tàu tốt nhất Rome, bởi vì suy cho cùng, nó chẳng đi đến đâu cả. Hình ảnh Jeff nằm trên chiếc ghế ở tầng trên, bên dưới là đoàn người nhảy điệu đoàn tàu bám vai nhau, chạy vòng quanh vô định, chính là nhìn nhận của ông với cuộc sống của họ. Cuộc sống hoang dại, vô nghĩa, kéo dài từ ngày này qua ngày khác mà chẳng bao giờ tìm thấy đích đến. Thế nên, Jeff đã nói, thay vì vinh váo, hãy học cách cảm thông với nhau, hãy vui vẻ với nhau đi. Thế nên, sau khi chỉ trích nhà văn có tới 11 tác phẩm kia, Jeff lại nghĩ tới việc sẽ ăn nằm với cô ta. Thân xác chỉ để khỏa lấp những trống rỗng trong tâm hồn. Nhưng liệu Jeff có thỏa mãn khi mà ngoài kia mọi thứ vẫn đang chết?
Gốc rễ mới là quan trọng. Đó là điều Samaria nói với Jeff khi bà trả lời câu hỏi tại sao bao năm qua bà chỉ ăn rễ cây. Sự sống diễn ra quanh Jeff như một vòng tròn lặp vô nghĩa, còn cái chết thì lại đến quá đỗi bất ngờ.
Mối tình đầu của ông ra đi khi bà vẫn chỉ yêu mình ông suốt bao năm, và người chồng của bà chỉ là một người bạn không hơn. Mối tình mới nhất của Jeff cũng qua đời khi họ chỉ vừa mới gặp và gần gũi nhau, dù cô mới chạm tuổi 40. Và cậu con trai bị bệnh tâm thần của bà quá thượng lưu cũng tự tử lúc còn quá trẻ. Tất cả diễn ra quá nhanh, đó là cách mà mọi thứ kết thúc. Cái chết. Sự châm biếm tiếp tục được thể hiện rõ nét ở phân đoạn Jeff cùng người yêu lựa chọn trang phục dự đám tang của cậu thanh niên. Cái cách ông nói về việc tham dự lễ tang của giới thượng lưu, nó thật là bài bản. Nó không còn là việc chia buồn đơn thuần nữa, mà giống như một sự phô trương đúng mực nhất, chân thành nhất cần có ở một bậc thượng lưu. Nhất định phải làm cho đúng từng cử chỉ, điệu bộ, không được khóc chen phần của khổ chủ bi thương, hay phải ghé tai khổ chủ mà nói rằng mình luôn ở cạnh họ để sẻ chia nỗi buồn nếu họ cần. Một sự giả tạo trong một đau thương có thật, bởi đây là giây phút duy nhất trong chuỗi sự kiện mai mỉa được cười xuyên suốt phim, ta thấy Jeff khóc. Sau tất cả những hành động chuẩn mực của một người thượng lưu, Jeff đã đứng lên, khiêng quan tài cho cậu thanh niên đáng thương và bật khóc. Giọt nước mắt ấy chắc chắn là giọt nước mắt từ gốc rễ, từ tận thẳm sâu con người chết, từ lòng thương và sự cảm thông có thật. Hình ảnh chú hiêu cao cổ trong khu vườn và màn ảo thuật của vị ảo thuật gia làm cho chú biến mất khiến Jeff chú ý hơn cả. Không phải bởi sự vi diệu, mà bởi chính Jeff cũng đang muốn biến đi. Cuộc sống vẻ như chả còn ý nghĩa gì nếu cứ ngày đêm lẫn lộn giữa rượu, tình dục và những đoàn tàu nhảy múa. Vậy ông hãy làm tôi biến mất luôn đi. Vị ảo thuật gia phỉ cười khi Jeff ngỏ ý. Tất cả chỉ là trò lừa bịp thôi mà.
Ở đoạn đầu phim, Jeff đã nói hành trình của chúng ta là tưởng tượng, là đi từ sống tới chết. Người ta thấy những cảnh quay hiển hiện một Roma thật đẹp, trong sáng, những con người bình dị, những khúc hát vang vọng nơi thánh đường. Rồi xen vào đó là cái chết bất ngờ của một du khách khi đang thăm thú cảnh quan của thành phố. Cứ thế, ông ta ngã xuống, vậy là hết một đời, không chăng chối, không có sự chuẩn bị, đi từ sống tới chết. Rồi cuối phim, khi đàn hồng hạc bất ngờ xuất hiện trên sân thượng ngôi biệt thự, và Sơ Maria nói bà có thể gọi tên thánh của từng con hạc. Khi bà nói bà ăn rễ cây vì rễ cây là quan trọng nhất, thì đó cũng là lúc Jeff nhận ra điều quan trọng hơn cả.
Đó cũng là lúc bà bá tước Colonias, người vẫn cùng chồng bán tước hiệu với giá 250 euro mỗi lần đi dự tiệc, tìm tới ngắm chiếc nôi bà từng được cha là một vị hoàng tử đặt nằm trong đó, mà bây giờ nó đang ở một phòng trưng bày cổ vật. Gốc rễ của mỗi con người là cội nguồn, là những cảm xúc từ tận thẳm sâu. Jeff rảo những bước chân thật chậm quanh Rome, giống như một cuộc dạo chơi trong đời, nhìn ngắm tất cả để rồi đúc kết ra những gì thuộc về bản chất của nó. Đó là cái cách mọi thứ kết thúc, cái chết. Nhưng trước hết, nó chính là sự sống. Vạn vật bao bọc lẫn nhau, không có cái vỏ nào ở bên ngoài và cũng không có lớp nào ở trong cùng. Chỉ cần có một gốc rễ khỏe mạnh được nuôi dưỡng dưới ánh mặt trời.
Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Hôm nay, Tuấn Thảo giới thiệu các phiên bản Latin mới, trong đó có bài Benjamin Mucho tiếng Pháp.
Góc vườn âm nhạc.
Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un grand arbre qui se tresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir.
Trong số các tuyển tập nhạc Pháp phát hành vào mùa đông năm nay, có khá nhiều bài hát được phối theo thay điệu Latin. Đây là dịp để cho Góc vườn âm nhạc của RFI giới thiệu phiên bản mới của những tình khúc Latin trứ danh nhất, kể cả Chuyện tình yêu, Portofino, và nhất là phiên bản tiếng Pháp của bài song ca Señorita, từng ăn khách qua hai giọng ca Camila Cabello và Shawn Mendes.
Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais.
Cuối năm nay, đánh dấu ngày ra mắt album mới Quel temps fait-il và tuyển tập chọn lọc All Time Best của nữ ca sĩ người Pháp Clémentine Mitz. Tại Pháp, công chúng hầu như không biết gì về giọng ca này, trong khi Clémentine lại là một trong những nghệ sĩ Pháp thành công nhất ở Nhật Bản.
Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de pain. Car elle craignait de choquer ses voisines. Et même aussi de gêner ses voisins.
Sinh trưởng tại Paris trong một gia đình nghệ sĩ, thân phụ của cô từng điều hành hãng đĩa Orange Blue chuyên về nhạc jazz. Cô ghi âm đĩa hát đầu tay vào năm 1988, rồi sau đó ký hợp đồng với hãng đĩa Sony. Giọng ca này được đông đảo thính giả xứ Phù Tang hưởng ứng. Bằng chứng là trong vòng 3 thập niên sự nghiệp, Clémentine đã ghi âm hơn 30 album và bán hơn 4 triệu đĩa hát. Sở trường của giọng ca này vẫn là bossa nova và jazz, nhưng đôi khi Clémentine chuyển qua nhạc pop với lối hòa âm điện tử hay là nhịp điệu cha cha đậm nét Latin hơn. Itsy Bitsy mà quý thính giả và các bạn vừa nghe ban đầu là một nhạc phẩm ăn khách của Brian Hyland vào đầu những năm 1960. Bài hát này sau đó đã được André Salvé và Lucien Maurice phóng tác sang tiếng Pháp. Và bởi vì Lucien Maurice thời bấy giờ là bạn đời của Dalida, cho nên người đầu tiên hát bài này trong tiếng Pháp vẫn là nữ danh ca người Ý sinh trưởng ở Ai Cập. Chỉ một thời gian ngắn sau Dalida, đến phiên Richard Anthony, Johnny Hallyday và nhất là Dario Moreno với điều phối thuần Latin nhất, mỗi người đều ghi âm một phiên bản của mình. Giọng ca ngự trị trên đỉnh cao hầu như không có đối thủ thời bấy giờ, chuyên hát những bản nhạc Latin, tiếng Ý, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha sang tiếng Pháp, vẫn là thần tượng người Ý gốc Ai Cập, Dalida.
Je vois le marié qui m'emporte vers le petit chalet de bois dont il me fait franchir la porte en me portant entre ses bras. À chaque fois qu'à Portofino le vieux clocher sonne là-haut, il chante notre mariage vers les nuages.
Những bài hát ăn khách của nữ danh ca này đã ảnh hưởng nhiều đến các nghệ sĩ đàn em, trong đó có ca sĩ Ellen Segarra, thành danh vào năm 1998 nhờ vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris. Và gần đây hơn nữa có cô Julie Huard, người gốc Hà Lan. Sinh trưởng trong một gia đình nhạc sĩ, thân phụ là tác giả Fernand Huard, cô đã thấm nhuần môi trường văn hóa song ngữ để rồi chọn tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính để diễn đạt và ghi âm. Cách đây 2 năm, Julie đã từng đoạt giải nhất những cuộc thi sáng tác tiếng Pháp tại Hà Lan. Julie Ua có một chiếc giọng trầm ấm, không dùng nhiều vibrato mà luyến lấy vẫn mượt. Cô đã cho phát hành trực tuyến một số bản nhạc Latin kinh điển mà cô từng ghi âm trong thời gian qua, kể cả nhạc phẩm Chuyện tình yêu và Besame Mucho. Ca từ tiếng Pháp ở đây khác hẳn với phiên bản của Dalida, trong khi bài hát lại được phối theo điệu bachata.
Besame, besame mucho. Embrasse-moi mon amour, que je puisse soupirer. Besame, besame mucho. Tous les regrets de l'amour, fait de tant de baisers.
Sau hiện tượng Despacito, bài hát Latin phá mọi kỷ lục, có lẽ là nhạc phẩm Señorita qua phần song ca của Camila Cabello và Shawn Mendes. Cặp bài trùng này chẳng những đã phá kỷ lục số bán vào mùa hè năm 2019, giành lấy ngôi vị quán quân tại cùng lúc 22 quốc gia trên thế giới. Bài hát còn lập thành tích nhờ thu hút hơn 1,3 tỷ lượt người xem trong gần một năm. Hiện tượng Señorita dĩ nhiên đã cho ra đời nhiều phiên bản phóng tác sau đó. Riêng trong tiếng Pháp, bài song ca của Camila Cabello và Shawn Mendes có tới 3 phiên bản khác nhau, kể cả hát đơn và hát đôi. Đáng chú ý hơn cả, có lẽ là phiên bản phóng tác của nữ ca sĩ người Pháp Sacha, chuyên hát nhạc R&B. Nhưng lần này, Sacha đã ghi một bản cover có lối sắp chữ, nghe rất lọt tai. Năm nay, nhiều phiên bản nhạc Pháp phát hành vào mùa đông lại thiên về thể điệu Latin, du dương nóng bỏng cho tình thêm đậm, nhẹ nhàng sôi động cho hương thêm nồng.
Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc Tuấn Thảo giới thiệu các phiên bản Latin mới bằng tiếng Pháp. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Mời quý vị trở lại với chúng tôi. 30 năm huy hoàng xây dựng lại sau Thế chiến thứ hai, Thùy Dương phỏng vấn kiến trúc sư quy hoạch Bùi Uyên tại Paris.
Tạp chí Xã hội.
Thưa quý vị, 30 năm huy hoàng là tên gọi mà nhà kinh tế Jean Forestier sau này dùng để chỉ giai đoạn 30 năm khôi phục kinh tế xã hội sau Thế chiến thứ hai tại Pháp. Tuy ngày nay, việc đánh giá của giới chuyên môn về giá trị của giai đoạn này có nhiều chừng mực, thậm chí có những lời phê phán mạnh hơn, nhưng cái tên ấy vẫn gợi một hoài niệm tích cực, tự hào về giai đoạn lịch sử nhiều dấu ấn của thế kỷ 20. Một hình ảnh tiêu biểu không thể tách rời với ba thập niên phát triển rực rỡ này là sự ra đời của những chung cư cao tầng. Đó là hiện thân của tốc độ đô thị hóa tăng vọt, của tiến bộ về công nghệ, công nghiệp hóa xây dựng và sự áp dụng các lý thuyết quy hoạch hiện đại. À, Khẽ Phi tiếng Việt phỏng vấn kiến trúc sư quy hoạch Bùi Uyên tại Paris. Xin chào kiến trúc sư Bùi Uyên. Sau Thế chiến thứ hai kết thúc thì nước Pháp đã bị tàn phá nặng nề, thực trạng và đòi hỏi xây dựng lại các đô thị ở Pháp giai đoạn này ra sao và nó được tiến hành với hình thức nào?
Như chúng ta được biết là Thế chiến thứ hai thì cái sự tàn phá lan rộng trên nhiều địa phương và hàng loạt các thành phố ở miền Bắc nước Pháp là gần như là bị san phẳng. Còn trên cả nước, mọi địa phương đều cũng ít nhiều phải xây dựng lại. Đứng trước cái quy mô quá lớn và cấp bách của việc tái thiết thì nhà nước nắm giữ toàn bộ vai trò điều phối quản lý. Việc xây dựng đô thị trở thành một lựa chọn tất yếu để tiến hành gấp rút việc tập trung các nguồn lực. Ngay trước khi chiến tranh kết thúc thì từ năm 1943 thì chính quyền Vichy đã lên kế hoạch xây dựng lại các đô thị bị thiệt hại nặng nề nhất. Còn đến năm 1944 thì chính phủ lâm thời Pháp thành lập bộ tái thiết và quy hoạch. Liền sau đó thì các thành phố khác cũng lần lượt được giao cho các nhóm kiến trúc sư xây dựng lại. Thì cái ưu thế của cái việc tập trung xây dựng lại dựa trên đánh giá thiệt hại là cái sự bình đẳng giữa các đô thị có quy mô và tầm quan trọng khác nhau. Việc kế hoạch hóa do nhà nước quản lý giúp các cái nhà ở xã hội được phân công dễ dàng hơn và chủ động, tránh cái việc đầu cơ và đẩy giá bất động sản.
Vâng, cụ thể thì việc tái thiết đô thị này có gì tiến bộ hơn so với trước chiến tranh?
Trong cái thời gian đầu thì cái việc xây dựng lại vẫn là mang tư duy là khôi phục là chính, nên tập trung vào xây dựng lại từng khu phố và dãy nhà khác nhau. Ở các khu trung tâm thì hình thức kiến trúc phần lớn lấy lại những cái phong cách và đường nét đặc trưng xây dựng được trước chiến tranh. Thậm chí là tại các thị tứ nhỏ thì các công trình xây dựng lại hoàn toàn theo hình thức ban đầu, dù là vật liệu và quy trình xây dựng đôi khi là sang kỹ thuật mới, nhưng mà để tiện cho việc xây nhanh và tập trung thì các thửa đất nhỏ và các nhà liền kề hoặc là biệt thự mặt phố được gộp lại thành từng lô đất lớn để xây dựng những cái khu nhà chung cư thấp tầng. Dù đặt mục tiêu khá là khẩn cấp nhưng mà cái tốc độ xây dựng nhà ở những năm đầu sau Thế chiến còn là rất chậm, phải nhờ vào cái sự công nghiệp hóa xây dựng và những cái cải tiến tối ưu trên công trường và quản lý thì đến những năm 1970 tốc độ mới đạt đến 500.000 nhà xây dựng mới mỗi năm. Để đạt được cái tốc độ này thì chính phủ, chủ yếu nhất là Bộ Tái thiết và Quy hoạch, đã phải đề ra những cái biện pháp thúc đẩy cụ thể như là lên các chương trình và tổ chức các công trường thí điểm hoặc các cuộc thi để chọn các công ty xây dựng sử dụng các công nghệ vật liệu mới, chủ yếu là các cấu kiện xây dựng tiền chế lắp ghép và sản xuất hàng loạt.
Như khi xây dựng nhanh hàng loạt theo kiểu công nghiệp hóa thì yếu tố thẩm mỹ liệu có phần bị xem nhẹ hay không?
Vâng, đúng là trong cái giai đoạn này thì trên diện rộng việc xây dựng đa phần là công nghiệp hóa, tự động và chuẩn hóa theo các mô đun tiền chế. Để giảm thời gian xây dựng và phương tiện vận chuyển trọng tải lớn, cấu kiện cốt thép thậm chí còn được sản xuất tại các nhà máy dựng ngay tại chân công trường. Cái tiêu chí xây dựng lúc đấy là nhanh, số lượng lớn và chi phí giới hạn, dẫn đến hình thành những tòa nhà bê tông lắp ghép cao tầng theo tuyến dài, ít có sự đa dạng về hình khối. Tuy vậy thì trái với cái ấn tượng về sự đơn điệu và hình khối thì quan sát đi vào chi tiết, không ít cái sự tìm tòi trong lựa chọn vật liệu địa phương và chi tiết trang trí phối hợp màu sắc để tránh cái sự đứt gãy với cảnh quan địa phương. Cũng trong cái bài giảng của Volman Daniel thì bà có đề cập đến một cái ví dụ tiêu biểu là những cái thiết kế của Fernand Pouillon tại nhiều thành phố lớn. Ông nổi tiếng với cái việc xây dựng 200 nhà ở xã hội tại Marseille với tuyên bố là 200 căn hộ chỉ trong 200 ngày và giá 200 triệu franc. Nhưng mà với cái chi phí và thời gian xây dựng hạn hẹp như thế thì những công trình do ông thiết kế vẫn có những giá trị kiến trúc với những tìm tòi về tỷ lệ và mảng khối kết hợp cái vật liệu địa phương và kỹ thuật hiện đại.
Tiêu biểu hơn nữa thì ví dụ như việc xây dựng lại thành phố cảng Le Havre được giao cho kiến trúc sư Auguste Perret chủ trì, cũng là nơi quy tụ những cái thiết kế đa dạng mang phong cách hiện đại và kỹ thuật xây dựng bê tông cốt thép tiền chế tiên tiến thời bấy giờ. Vào năm 2005 thì cái kiến trúc hiện đại tổng thể thành phố này đã được xếp hạng di sản thế giới UNESCO.
Về Le Havre thì như kiến trúc sư đã nói ở trên, kiến trúc của cả thành phố đã được vinh danh. Vậy vai trò của quy hoạch có đóng góp gì hay không? Việc quy hoạch các đô thị được xây dựng lại có đổi mới gì đáng kể hay không ạ?
Vâng thưa chị, trên quy mô quy hoạch thì dù mục tiêu hàng đầu là đáp ứng cái nhu cầu nhà ở gấp rút, thì những nhà quản lý và giới chuyên môn nhìn nhận cái công cuộc tái thiết như là cái cơ hội đặc biệt để áp dụng những lý thuyết quy hoạch và nguyên tắc thiết kế theo trường phái hiện đại hình thành từ những thập niên 20-30. Những cái mối quan tâm chủ yếu là đến tiện nghi và chất lượng sống của cư dân được tính đến, như cái vấn đề chiếu sáng, vệ sinh, thông gió trở thành cái tiện nghi cơ bản cho mọi tầng lớp là một cái bước tiến lớn về chất lượng sống tại thời điểm đó. Các khu đô thị được thiết kế phân vùng chức năng, khu vực sống có khu vực làm việc, giải trí tách riêng, cùng với việc khai thác sử dụng năng lượng hóa thạch phát triển thì bố cục không gian đô thị được thiết kế thì thuận tiện cho những việc tiếp cận giao thông cơ giới, và những thiết kế về không gian công cộng cũng đóng vai trò quan trọng.
Như chúng ta biết thì sang đến những năm 50-60 của thế kỷ 20, nền kinh tế đã phục hồi và lối sống tiêu thụ phát triển mạnh mẽ. Mục đích xây dựng mới được chuyển sang phục vụ nhu cầu nhà ở của tầng lớp công nhân, đặc biệt là những lao động phổ thông hay công nhân đến từ các nước thuộc địa cũ để bù đắp nguồn nhân lực khan hiếm. Một hiện tượng nữa là sự bùng nổ dân số baby boom đã tạo thêm áp lực cho quỹ nhà, đặt ra nhu cầu về nhà ở rộng rãi và chất lượng hơn. Vậy thì ở giai đoạn sau của 30 năm huy hoàng này, chiến lược quy hoạch đô thị tại Pháp có gì thay đổi để thích ứng với tình hình?
Vâng, đúng là sang đến cái giai đoạn này thì chính quyền Pháp dần dần đã đặt trọng tâm và tầm nhìn vào đô thị tương lai. Xây dựng lúc này thì không chỉ để giải quyết cái nhu cầu cấp bách mà còn là để định hướng phát triển đô thị cho những thập niên tăng trưởng mạnh mẽ sau này. Với những cái điều kiện hội tụ đó thì cái giai đoạn những năm 60-70 đã đánh dấu cái sự ra đời của các đô thị mới và đô thị vệ tinh, đặc biệt xung quanh vành đai ở các đô thị lớn như là Paris, Lyon và Marseille. Trên nền các khu phố ngoại vi đổ nát hoặc là tại các đô thị mà cần xây dựng đô thị mới thì các đô thị này áp dụng ít nhiều các nguyên tắc thiết kế và quy hoạch hiện đại thời bấy giờ, như là các nhà ở cao tầng tập thể dạng chung cư, tháp cao hoặc là dãy nhà trải dài hàng trăm mét, chủ yếu là nhà ở xã hội, nhà cho thuê dành cho người lao động. Về cấu trúc thì không gian các tầng trệt dành cho các khu vực xây dựng, dịch vụ, thương mại, các khu vực để xe hoặc chống tầng để trồng cây. Nhiều nơi thì các không gian công cộng của các cư dân thì diễn ra trên phần mái bê tông trải dài, kết nối với các sảnh tòa nhà. Tuy là không đạt được đến cái mức là cách mạng của chủ nghĩa hiện đại như là mong đợi của giới chuyên môn, nhưng mà chung cư cao tầng và các đô thị mới đã tạo ra một cái dấu ấn và trở thành một cái hình ảnh không thể tách rời với thời kỳ 30 năm huy hoàng xây dựng lại sau chiến tranh. Chỉ trong một thập kỷ đã có gần 200 dự án xây dựng được 800.000 nhà ở phục vụ cho 2,2 triệu dân dưới mấy hình thức là những chung cư cao tầng lắp ghép.
Nhưng mà sau này thì các chung cư cao tầng ngoại ô hay được gọi là khu vực ẩn chứa nhiều vấn đề xã hội trở thành bài toán cần được cải tổ trong các dự án đô thị ngay từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Những lý thuyết quy hoạch đô thị phân khu chức năng đã bị chỉ trích, đánh giá như một sai lầm. Vậy thì vì sao lại có sự đảo ngược đó? Chị có thể cho biết được không ạ?
Vâng, quả thật là đến nửa cuối thập niên 70 thì cái khủng hoảng kinh tế đã làm lộ rõ là những cái mặt hạn chế của cái mô hình khu đô thị tập trung cao tầng như thế này. Ví dụ cụ thể như là chính cái quy mô quá lớn của các cái vùng đô thị hóa ưu tiên đã bị chỉ trích là như là những khu vực xây dựng quá lớn, quá đơn điệu, không gần gũi với người dân. Chính sách này đã bị xóa bỏ vào năm 1967 và sau chưa đầy một thập kỷ ứng dụng. Một cách khách quan mà nói thì những cái bất cập về tỷ lệ thất nghiệp hoặc chất lượng nhà ở xuống cấp hoặc thiếu đa dạng với các hoạt động đô thị hay là bất ổn tăng cao, một phần không nhỏ là chịu ảnh hưởng từ các chính sách xã hội và chuyển biến của nền kinh tế phi công nghiệp. Nhưng mà cũng vì thế mà từ một biểu tượng gắn liền với hiện đại hóa, thịnh vượng và phục hồi sau chiến tranh trong ba thập niên tươi sáng của nước Pháp, thì các chung cư cao tầng xây dựng trong cái thời kỳ này giờ đây đã trở thành những hình ảnh là bị chối bỏ, phản cảm và dần bị thay thế trong cái bức tranh đô thị hiện đại. Dù vậy, nhìn một cách tổng thể thì kiến trúc thời kỳ tái thiết vẫn để lại những cái di sản có giá trị đến ngày nay. Hơn thế nữa, 30 năm sau Thế chiến là cái cơ hội để đặt nền móng cho nền quy hoạch Pháp hiện đại. Rút ra những cái bài học từ những kinh nghiệm giai đoạn này thì ngày nay các cái tư duy quy hoạch vẫn tiếp tục được đắp bồi đổi mới không ngừng và thích ứng với những cái đòi hỏi mới của từng giai đoạn phát triển xã hội.
Vâng, RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn kiến trúc sư Bùi Uyên.
Tiếng nói của thế giới.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Trước khi kết thúc chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể mới của virus gây bệnh COVID thuộc loại đáng lo ngại. Liên hiệp châu Âu ngừng các chuyến bay tới Nam Phi. Nước Pháp bắt đầu chiến dịch chích liều vaccine thứ ba trong nỗ lực kiềm chế đà bùng phát mạnh trở lại của dịch COVID-19. Hoa Kỳ và các nước đồng minh thúc giục tập đoàn quân sự Miến Điện chấm dứt bạo lực. Ukraine lo ngại Nga mở chiến dịch xâm lược quy mô lớn. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách, ngoài việc phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí văn hóa và tạp chí góc vườn âm nhạc. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.
Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Anh.
Wherever you are, you can hear our programs in English from 400 hours Universal Time every day.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.